có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất,
dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã vẫn giữ đàn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây như thường lệ, Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Bích Ti. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng xin kính chào chị Bích Ti ạ. Chị Bích Ti có khỏe không ạ?
Vâng, Bích Ti xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chị Bích Ti vẫn khỏe, tuần này thì được được nghỉ, thành ra cũng thoải mái một tí, không có phải là lập cập như mấy những tuần này như nào.
Không có phải mấy bữa trước đúng thiệt chứ, phải nói là rất cảm ơn chị lần nữa luôn á. Cái công việc của chị rất lu bu. Rất là cập rập, vâng, mà chị vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian đến với chương trình, và nói đây là một cái sự mà nói là rất là khó quên đối với thính giả của đài 1600 AM. Dạ vâng, thưa chị, bên đó thời tiết như thế nào?
Bên này thời tiết vào mùa thu rồi thì cũng mát mẻ. Biết chị thấy là thời tiết thì giờ rất là dễ chịu lắm, thành ra là đi ra coi vườn coi tược này nọ cũng enjoy, cũng săn sóc mấy cây cảnh của mình một tí. Đó thì nó cũng là cái thú vui tinh thần của những người, phải nói những người già.
Bên đây cũng vậy thưa chị, ở bầu trời Đà Lạt thì cũng nàng thu cũng đã đặt chân rồi, đã đến với bầu trời Đà Lạt rồi. Hôm nay thì mấy ngày hôm nay trời rất là mát mẻ, nhiệt độ phải nói là cũng tương đối hơi xe lạnh chút xíu thôi. Và như hiện tại thì bầu trời ở phía bên ngoài phải nói là âm u. Dạ vâng, rất là mát.
Vậy đó hả?
Dạ.
Thì cũng mong là cái mùa thu này nó đem lại không khí mát mẻ cho mọi người. Mọi người bây giờ cũng đang sửa soạn để mà tính đến cái chuyện mà đi bầu cử bầu kiết này nọ đó. Mấy ngày nay Bích Ti cũng lo là không biết là cái họ có đưa gửi phiếu về nhà như mọi năm hay là không, hay là tên mình nó có nằm ở trong cái danh sách không. Thành ra Bích Ti cũng lo, Bích Ti phải đi lo register lại một lần nữa. Có những người quen họ bảo mình muốn chắc ăn thì mình register lại lần nữa. Với hơn nữa là cái nhiều khi cái chữ ký của mình đó, mỗi năm mình nhiều khi mình thay đổi chữ ký đó, nó khác. Đến lúc mà họ so sánh chữ ký của mình, lúc mà mình bỏ phiếu, đến lúc mà mình ấy, thì nó nói là chữ ký khác, thành ra nó bỏ đi thì nó cũng uổng. Thành ra để chắc ăn thì Bixi cũng qua online Bixi register lại, nhưng mà không có ký được, thành ra cũng phải gửi đi rồi để cho nó họ gửi về cái phiếu mới để cho mình cái application mới để mình làm lại đó. Cái này là mọi năm mình đâu có để ý đâu, nhưng mà cái năm nay là cái năm rất là quan trọng, thành ra là BT rất là concern về cái chuyện này, bởi vì dù sao chăng nữa một cái lá phiếu của mình nó cũng làm là một cây làm chẳng nên nên non, ba cây trụng lại thì nên hòn núi cao. Mình đừng có nghĩ là cái vì lá phiếu của mình nó không có đáng kể, nhưng mà thật ra nó cũng rất là ảnh hưởng nhiều lắm. Đó, ai nghĩ như mình thì ra là những người mà mình thích bỏ thì cũng không được. Cái đó là cái vận mạng của cái đời sống của chúng ta qua cái năm nay. nhất là bây giờ cái em ấy cũng rất là vui cho cái cơ của ông Trump là ông mới thay thế được cái bà thẩm phán Ginsburg, bà mới qua đời đó, bằng cái bà Amy Barrett. Thì chắc mọi người mà nào có thay có chú ý về cái vấn đề thời sự của nước Mỹ này thì là đều biết cái chuyện đó cả rồi đó. Mà cái đặc biệt là bê cũng mừng là bà này có 7 người con, mà bà trông trẻ trẻ lắm, 48 tuổi thôi, mà có 5 người con là con ruột, mà có 2 người con là da đen nữa, mà bà đã nhận nuôi từ cái xứ châu Phi, rồi là cái xứ Haiti đó, 2 người da đen, một đứa con trai một đứa con gái, thành ra cái không ai có thể mà phê bình bà được, bởi vì một cái gia đình này họ có cái lòng nhân đạo nữa. Đó, 5 người con lớn già, nghĩa là đã khó nhọc rồi, lại thêm nuôi thêm 2 đứa con ở bên Phi Châu nữa, thấy là họ có cái lòng nhân từ như thế nào. Thành ra không ai có thể mà phê bình được cái gia đình này. Mà bà rất là smart đấy nha, không smart làm sao mà nằm ở trong 5 người phụ nữ mà được Tổng thống Trump nghĩa là cho vào trong cái list để mà đề cử vào nghĩa là tối cao pháp viện được. Thành ra cái điều này phải nói là cũng rất mừng. Mình mừng đây là cho cái không phải cho riêng gia đình bà đâu, mà phải cho cái vận mạng của nước Mỹ này. Đó là như vậy. Các quý vị nào mà nghĩ đến cái chuyện mà tự do dân chủ phú cường cho nước Mỹ này á, thì là phải mừng cho cái chuyện này. Vâng, thì bây giờ Bitty thấy là có một vài điều cũng rất là vui về thành ra Bitty nói cái chuyện là, nếu là hôm nay Bitty có đột nhiên thấy có người gửi qua cho Bitty cái chỉ số IQ đó, chắc là Thanh Hùng với Nhã Quyên cũng biết cái chỉ số IQ là cái gì rồi phải không ạ?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến...
Nãy giờ xa xó đi Nhã Quyên nha, cô Bích Thị Hàm nói chuyện. Xin để Nhã Quyên nói, chào.
Dạ không sao, Nhã Quyên thì nói suốt rồi. Nhã Quyên kính gửi lời chào quý vị khán giả đàn nghe số trong em. Kính chào cô Bích Thị, kính chào anh Thanh Hồng. Xin mời cô Bích Thị nói về chỉ số IQ thưa cô.
Chỉ số IQ tức là cái chỉ số mà để coi như là Việt Nam mình nói là coi như là chỉ số thông minh của mình đó.
Intelligent quotient
đó, đúng rồi. Đó thì bây giờ chỉ muốn nêu lên cái năm sáu người đầu tiên thôi, mà mấy người tổng thống đấy nha. Đây là họ nói về những người tổng thống mà có IQ nhiều nhất từ trước đến giờ, đó là tổng thống John Adams. Đó thì chỉ số IQ của ông là 168. Mà quý vị biết là cái chỉ số IQ mà trung bình á, là những người bình thường á, là nó rơi vào trong giữa mà 85 đến 115 điểm. 85 điểm đến 115. Mà ông Tổng thống John Adams này á, được IQ của ông là 168.8. Rồi, cái người thứ nhì đố quý vị biết là ai không? Các quý vị chính Bitty kia trước có nghe nói, nhưng mà bây giờ Bitty thấy con số rõ ràng, Bitty cũng rất là ngạc nhiên. Cái người tổng thống mà được IQ thứ nhì đó tính là đúng là tổng thống Donald Trump của nhà ta, là 156 điểm. Đó, một người tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, ông Trump được 156 điểm. Rồi cái người thứ ba là Thomas Jefferson, 153.8 điểm. Người thứ tư là John Kennedy, Tổng thống John Kennedy mà bị ám sát á, là được 150.7 điểm. Còn Tổng thống thứ năm á, là ông Bill Clinton. Ông Bill Clinton cũng thông minh lắm, là 148.8 điểm. Mà người thứ sáu á, đố quý vị biết là ai không? Là Tổng thống Barack Obama, 145 điểm. Đó là bây giờ chị nêu lên một cái list là 6 người tổng thống mà chúng ta biết qua rồi đó, là những người tổng thống mà có những IQ nghĩa là cao nhất trong các vị tổng thống kia. Còn cái list còn dài lắm, tuy nhiên là mình chỉ nói mấy người mà mình biết gần đây thôi. Đó, tức là Tổng thống Trump á, là được 156 điểm, nghĩa là người thứ nhì đó trong các tổng thống mà đã làm tổng thống của nước Mỹ này. Thì các quý vị biết rồi đó, tài của ông Trump nó như thế nào, các quý vị đã nhìn thấy rồi. Ông diễn thuyết một cách, nghĩa là phải nói là cái, nghĩa là ông trí nhớ của ông, nghĩa là nó dai lắm. đến nỗi mà mấy lúc nay mà Betty theo dõi những cái chuyện mà vận động của ông, nó đi vận động mà ông đi từng tiểu bang, nghĩa là hết tiểu bang này qua tiểu bang khác, một ngày ông có thể ông đi hai nơi, ông nói mà những cái tiểu bang nào ông đều nhớ những cái người thượng nghị sĩ, những cái người mà những cái gì xảy ra cho tiểu bang đó, và những cái người trong nghị viên dân biểu gì của tiểu bang đó ông đều nêu tên, mà không phải nêu tên first name đâu, nghe ông nêu tên cả last name luôn. Thấy thấy cái đầu óc của ông rất là thông minh mà rất là nhớ giỏi như vậy không? Đó, rồi ông nói từ ông nói mạch là từ đâu ra đó, không có nhìn giấy nhìn tờ gì hết. Đó, mà 74 tuổi, ông già 74 tuổi mà thông minh như vậy thì phải nói là ông rất là xứng đáng để mà lãnh đạo nước Mỹ này. Đó thì phải nói là không những 4 năm nữa mà phải nghĩa là nếu mà nó còn cho nhiệm kỳ thêm nữa là người ta còn bầu ông thêm nữa đó. Đó. Thì đây là những cái chuyện mà nó vui mà nó hay, thành ra Betty nêu lên để cho các quý vị hiểu rõ. Mà hơn nữa cái tổng thống Trump này đó là Betty còn biết là ông là ngày xưa ông còn trẻ đó, mới có mười mấy tuổi thôi thì ông đã đi ở trong cái trường thiếu sinh quân, tức là của quân đội, của học viện quân sự rồi. Thì ông đã học, ông đã được đào tạo từ cái thời niên thiếu của ông á, là trong cái thiếu sinh quân, là những nơi mà người ta đào tạo những cái em nhỏ mà nó đi ở trong quân đội đó, mà nó đào tạo cho tinh thần yêu nước. Các quý vị biết ngày xưa Việt Nam mình có cái trường thiếu sinh quân để dành cho các con cháu của những người mà ở trong quân đội đó, ở trong cái trường quân đội này, để cho các em nó học ở dưới trung học đó, nó học ở trong đó đó, mà nó học được phi nữa. Thì ông Trump này ông được đào tạo trong đó, thành ra chúng ta không có ngạc nhiên tại sao cái tinh thần yêu nước của ông cao như vậy, và ông tinh thần yêu cái lá cờ nước Mỹ ông cao như vậy đó. Và bây giờ ông làm, ông hy sinh rất nhiều cho cái đất nước Hoa Kỳ này và cho cái người American First, đó là như vậy. Vâng, và các quý vị cũng biết là Betty cũng rất là nói thẳng nói thật, là những cái gì Betty suy nghĩ và cái gì Betty nói ra đây là cũng có thể nói là cái chủ quan của Betty, còn tùy quý vị, và quý vị không thích cái này không thích cái kia thì cái đó tùy quý vị thôi, mà quý vị cũng thông cảm cho là cái giờ phút này cũng không còn nhiều nữa, còn có ba mấy bốn mấy ngày nữa thôi thì đến cái ngày mà định mệnh của cái nước Mỹ này, thành ra Betty cũng mong là quý vị chúng ta là những người tị nạn thì chúng ta phải biết chúng ta phải làm cái gì để cho đời sống chúng ta và đời sống của nước Mỹ cũng giống như đời sống của con cháu của chúng ta. Và bây giờ thì Betty xin cảm ơn những sự lắng nghe của quý vị, và bây giờ chúng ta trở lại chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty, và trong chương trình này thì sau khi mà cô Betty đọc những bức thư do những quý vị khán thính giả gửi đến thì kính mời quý vị gọi vào để góp ý trong chương trình, số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Đúng như cô Betty cũng thời gian gần đây thì cái đài 1600 cũng thường nói đến những cái việc bầu cử, và nếu quý vị nào đã vào quốc tịch mà quý vị chưa ghi danh bầu cử, quý vị nên đi ghi danh bầu cử, tại vì phải ghi danh bầu cử thì mình mới được đi bầu cử, và nên nếu được thì chúng ta nên đến tận ngay phòng phiếu để bầu cử. Và tại Texas thì cái ngày cuối cùng mà để cho quý vị ghi danh là ngày 5 tháng 10. Xin trở lại với cô Betty.
Cảm ơn Nhã Quyên. Thật ra hôm nay thì Betty cũng có cái lời tâm sự, nhưng mà Betty muốn dành cái thời gian này chúng ta làm nó hơi khác đi một tí. Là Betty có một cái đề tài như thế này mà Betty thấy cũng rất là hay, và Betty muốn mang lên đây để chia sẻ cùng quý vị, và mong quý vị đóng góp trong cái đề tài này. Quý vị nào mà đồng ý hay là không đồng ý, cả các ông hoặc là các bà mà không đồng ý những cái đề tài ngày hôm nay, thì các quý vị có thể gọi vào để góp ý kiến để chúng ta cùng xây dựng, coi có cái đề tài này khi mà Betty đưa lên cái này có đúng hay là không. Và đây là cái đề tài mà Betty cũng là cảm thấy nó interest trong cái chương trình về những niềm riêng của chúng ta. Thì cái đề tài nó như thế này: cả cuộc đời á thì cái người đàn bà chỉ có mang nợ đúng có hai người mà thôi. Các quý vị biết là cái chữ mang nợ rồi, cái gì mang nợ, tức là những người nào làm ơn cho chúng ta thì chúng ta trả, nghĩa là mang nợ suốt đời, phải nói mang nợ suốt đời, chỉ có hai người mà thôi. cái điều này có đúng hay là không. Thì bây giờ Betty xin nêu ra như thế này. Cái người đàn bà đó, thứ nhất là có họ mang nợ ai. Cái hôm nay thì nói về cái người đàn bà mang nợ, chỉ có hai người trong cuộc đời của người đàn bà thôi. Thứ nhất là người đàn bà mà lúc cần phải tiêu tiền á, thì cái người đàn bà đó ở nhà cha mẹ đẻ, mà lúc có thể kiếm ra tiền á, thì lại đi về ở nhà chồng. Cái điều đó có đúng không? Cái chuyện nữa là đàn bà lúc cần mà chăm sóc á, thì ở nhà bố mẹ đẻ, mà lúc mà đủ sức mà để chăm sóc người khác á, thì lại đi về nhà chồng ở. Đó là hai điều. Cái điều thứ ba nữa là cái cả đời á, cái người đàn bà đó ở nợ cái nhà người cha mẹ mình, cha mẹ ruột mình. Nhưng những cái việc này ấy, chắc gì đã khiến cho nhà chồng họ cảm thông được cái điều đó. Tức là mình ở nhà người bố mẹ mình, đó mình nợ ở nhà bố mẹ mình làm cho mình đủ thứ hết á. Nhưng mà người nhà chồng, nếu khi về nhà chồng thì họ không có thông cảm được cái chuyện này, họ không nghĩ là cái chuyện đó là đúng. Đó. Rồi từ khi mà cất tiếng khóc chào đời đến lúc mà chúng ta chập chững biết đi rồi lớn khôn trưởng thành, thì cái người đàn bà này chưa từng khi nào ăn ở nhà chồng một bữa cơm, uống ở nhà chồng một cái cốc nước, nhưng lại phải có trách nhiệm chăm sóc gia đình họ đến hơn nửa cuộc đời của họ. Người ta nói con gái á, là đẻ là con gái mà nuôi con gái thì rất là lỗ vốn. Cái điều đó có đúng là không? Rồi cái việc nuôi con gái ấy, giống như việc người ta tỉ mỉ cẩn thận trồng một cây hoa, trồng một cái chậu hoa suốt cả 20 năm, rồi bỗng một ngày kia bị một cái người đàn ông gọi là con rể đến để mang cái cành hoa, cái chậu hoa này mang đi mất. Như vậy là có bất công hay là không? Nhưng dù mà thế nào đi nữa thì tình yêu mà bố mẹ dành cho con gái vẫn không bao giờ thay đổi. Chỉ cần có sống trên đời nào, ngày nào thì họ sẽ còn bảo vệ và lo lắng cho con gái ngày đó. Tức là bố mẹ ruột của mình đó. Bố mẹ ruột thì luôn luôn lo sợ con gái mình ăn không đủ no, mà áo không đủ ấm, hôn nhân không có được hạnh phúc, bị người khác bắt nạt. Vậy nhưng họ chưa bao giờ đòi hỏi, nghĩa là con gái mình phải báo đáp lại. Chỉ mong cho người con gái của mình đi lấy chồng rồi vẫn có thể thường xuyên đi về thăm nhà bố mẹ được. Vì thế mà trong cái cả cuộc đời này, người đàn bà chỉ nợ có hai người mà thôi. Một là bố, hai là mẹ. Còn những người khác, chồng con hay là bố mẹ chồng, bạn bè, đàn bà chẳng nợ ai trong số của họ cả. Như vậy có đúng hay là không? Đó, vì bây giờ thì có cái sự trả lời thì họ nói như thế này. Vì với người chồng á thì người đàn bà yêu chồng không phải vì cái người đàn bà này mang nợ anh ta. Khi mà người chồng mà say xỉn á, người vợ là người đi nấu những cái loại thuốc nói canh mà để mà mình giải rượu cho người chồng. Mà khi người chồng mệt á, người vợ là người chuẩn bị cơm nước, chồng cứ thế ra mà ăn. Khi người chồng bận á, người vợ là người thay chồng chăm sóc cho bố mẹ chồng rất là chu đáo. Mà vì yêu chồng mà người vợ tình nguyện sinh cho anh ta những đứa con và nuôi nấng chúng lên người. Vì yêu chồng mà người vợ tình nguyện từ bỏ cả những thứ vui riêng của bản thân mình. Cũng vì thế mà người đàn bà luôn luôn mong mỏi được người chồng đáp lại, được yêu thương, được nâng niu và được tôn trọng. Đó là đối với người chồng đó nha. Còn bây giờ đối với con cái thì sao? Đối với con cái thì người đàn bà yêu con không phải vì họ nợ chúng. Khi các con tập đi, người mẹ là người vui hơn bất cứ ai. Mà khi các con ốm sốt, mẹ cũng là người lo lắng nhất trong nhà. Khi các con ra ngoài, mẹ lại là người thấp thỏm, không yên. Người đàn bà tình nguyện cả đời để yêu thương chăm sóc cho con cái. Chính vì thế, làm con đừng có bao giờ chúng ta ngần ngại nói những lời yêu thương với người mẹ của mình. Đó là đối với con cái. Người đàn bà, người mẹ không có nợ gì với con cái hết. Rồi đối với bạn bè thì sao? Đối với bạn bè thì người đàn bà, nghĩa là họ đối tốt với bạn bè, cũng không phải vì họ nợ nần gì những người đó. Khi bạn buồn á, thì người đàn bà luôn là người đến bên an ủi bạn. Khi bạn thành công, thì họ là thực lòng cảm thấy vui thay cho bạn. nếu không may có một ngày bạn xa cơ lỡ vận thì người đàn bà vẫn ở bên bạn, mở rộng vòng tay giúp đỡ và tinh thần cũng như vật chất cho bạn. Và những khi qua những cái tháng năm dài như vậy thì chỉ mong bạn luôn có bên cạnh để chia vui với người đàn bà khi thành công và san sẻ với người đàn bà những lúc buồn, đó là với những người bạn. Vâng, đó là Bích Ti mới nêu lên ba cái điều, tức là người đàn bà đối với chồng, đối với con và đối với bạn, họ không nợ ai hết. Và cái người chính là hai người chính họ nợ, tức là cha với mẹ mà thôi. Cái điều này có đúng hay là không? Xin mời tất cả các quý vị thính giả gọi vào để chúng ta cùng góp ý trong cái những lời tâm sự ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, hôm nay chị Bích Ti cũng đã có một cái chương trình mới như thế này để giúp cho chúng ta có một cái nhận định cũng như có những ý kiến để chúng ta hiểu như thế nào về cái người phụ nữ họ nợ những ai trong đời là nặng tình nhất. Vâng, đây là một câu hỏi có cái tính rất là gia đình ở đây và đồng thời cũng mang nặng cái tính xã hội nữa. Một câu hỏi rất là giúp cho chúng ta suy nghĩ và rất là nặng lòng. Vâng, để trả lời câu hỏi này, xin quý vị gọi về số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110 hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Ở phần 2 nha quý vị, đến đây xin phép quý vị cho Thanh Hùng và Nhã Quyên được gửi đến vài quảng cáo thương mại và sau đó kính mời quý vị đến với phần 2 của chương trình có những điểm riêng. Dạ vâng, xin mời chị Betty nghỉ đôi chút và chúng ta sẽ quay lại với chương trình ạ. Xin cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn các em.